Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa quý vị và các bạn, hẳn là trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều đã từng một lần nghĩ đến cái chết. Có người nghĩ đến rồi phập phồng lo sợ, có người lại cố gắng trấn an mình ngay lập tức mỗi khi nghĩ đến cái chết. Rõ ràng là ai rồi cũng phải chết một lần, nhưng chỉ một số rất ít người chết rồi sống lại, cho nên mọi người không thể trải nghiệm cảm giác khi chết như thế nào. Bởi thế, đối với cái chết, loài người vẫn vô cùng sợ hãi và bất an. Nhưng với sự tò mò, các chuyên gia vẫn không ngừng nghiên cứu xem sau khi chết thì con người sẽ có những cảm giác gì. Nhà tâm lý học nổi danh người Mỹ là tiến sĩ Raymond Moody đã tiến hành nghiên cứu trên 150 người trải qua kinh nghiệm cận tử và rút ra một số kết luận về những cảm giác của họ. Mặc dù tình cảnh của những người đó cũng như tính cách của họ rất khác nhau, nhưng Raymond khẳng định rằng lúc những người này trải qua kinh nghiệm cận tử, có những trải nghiệm tương đồng không thể bỏ qua, gộp lại thành 14 nhóm sau đây. Thứ tự của các nhóm cảm thụ này được sắp xếp dựa trên thứ tự cảm giác của những người đã qua kể lại. Thứ nhất là nghe thấy bác sĩ hoặc người xung quanh nói rằng mình đã chết. Họ cảm thấy sự mệt mỏi sinh lý đã đạt đến giới hạn. Thứ hai là cảm giác bình yên và dễ chịu chưa từng có. Lúc bắt đầu chết, có một cảm giác đau đớn lóe lên, nhưng nó tan đi nhanh chóng. Sau đó họ phát hiện mình bay bổng trên một vùng chỉ có màu đen. Một cảm giác thư giãn vô cùng bao trùm lấy họ. Thứ ba là nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Âm thanh kỳ lạ đó vang vọng phảng phất trong không gian. Một cô gái trẻ nói cô đã từng nghe thấy một loại âm thanh giống như một giai điệu. Đó là một loại âm nhạc rất mỹ miều. Bốn là cảm giác bị kéo vào một vùng màu không gian đen tối. Người ta bắt đầu cảm nhận thấy nó là một hình trụ, không có không khí. Cảm giác nó như một vùng chuyển tiếp, giữa một bên là trần thế, còn bên kia là thế giới kỳ lạ. Năm là thấy mình tự cởi bỏ thân xác của mình. Một người đàn ông chết đuối được cứu sống kể lại rằng anh ta đã rời bỏ thân xác, một mình đi vào không trung phảng phất nhẹ nhàng như một chiếc lông chim. Sáu là những người khác không hề nghe thấy lời của bạn. Một người phụ nữ trải qua kinh nghiệm cận tử kể rằng bà đã cố gắng nói với người xung quanh về hoàn cảnh hiện tại của mình, nhưng không ai nghe thấy lời của bà cả. Bảy là liên tục ở trong trạng thái ra khỏi thể xác rồi lại trở vào, nhưng cảm giác về thời gian thì không còn hiện hữu. Có người nhớ lại trải nghiệm cận tử nói rằng trong quãng thời gian đó anh ta từng không ngừng ra vào thể xác của mình. Tám là cảm thấy thị giác chưa bao giờ linh mẫn đến thế, thính giác lại càng linh mẫn hơn. Một người đàn ông nói ông chưa bao giờ có cảm giác nhìn rõ như thế, thị lực đã tăng cường đến mức ông không thể nghĩ lường được. Chín là xuất hiện cảm giác cô độc vô cùng. Một người đàn ông nói bất kể ông đã cố gắng thế nào đều không thể giao tiếp được với người khác, cho nên ông cảm thấy vô cùng cô đơn. 10 là xung quanh xuất hiện những người khác. Những người này hoặc là tới để giúp họ an nhiên đi qua thế giới của những người chết, hoặc là để rung lên tiếng chuông của thế giới bên kia mà những người mới chết chưa được nghe. 11 là xuất hiện ánh sáng trong thời khắc cuối cùng của kinh nghiệm cận tử. Ánh sáng này có nhân tính rõ ràng, rất rõ ràng. 12 là tưởng lại toàn bộ kiếp sống cho đến lúc hấp hối. Trong thời khắc đó, những hình ảnh của toàn bộ kiếp sống diễn ra như một thước phim quay chậm. Những người đã trải qua kinh nghiệm đó khi miêu tả lại đều nói cảnh kế tiếp cảnh, những thời gian phát sinh sự việc tình cảm đều thuận chiều hiện ra. thậm chí những hình ảnh, cảm giác và tình cảm còn lặp lại 2-3 lần. Thứ 13 là bị giới hạn ngăn cách. Người ta bắt gặp một con đường, có thể được gọi là đường biên duyên hoặc là giới hạn, mà nó ngăn cản không cho họ đi nơi khác. Hình thái của con đường này cũng có nhiều kiểu khác nhau với từng người. Có đoạn là nước, có đoạn là sương khói, có khi là cánh cửa, có khi là hàng rào hoang dã, hoặc có khi là một dải đường. Cuối cùng là họ quay trở lại. Khi thể nghiệm cận tử đến một giai đoạn nào đó, nếu người ta được cứu thì sinh mạng sẽ quay trở về. Ở lúc đó, nhiều người đều muốn nhanh chóng quay lại thân thể, nhưng cũng còn tùy thuộc vào mức độ thâm nhập vào quá trình cận tử. Có một số người lại có xu hướng không muốn quay lại thân xác, đặc biệt là nếu người đó trong quá trình cận tử mà gặp ánh sáng, thì ý nghĩ không muốn quay lại càng mạnh mẽ. Trên đây là một loạt những cảm thụ của con người ở trong những khoảnh khắc sắp chết. Thật không thể tưởng tượng nổi là chỉ trong 10 giây mà người ta có thể diễn ra nhiều cảm giác như thế. Những điều này là tổng kết của nhà khoa học Raymond Moody, rút ra sau quá trình nghiên cứu của ông. Hy vọng với những kinh nghiệm này, nó sẽ giúp được nhân loại hiểu biết chính xác hơn về cái chết. Sau khi chết, linh hồn sẽ đi về đâu? Ma quỷ là chuyện có tồn tại hay chỉ là những huyễn hoặc của con người? Câu chuyện sau đây, trích trong cuốn sách Hành trình về phương Đông, sẽ giải thích rất rõ ràng vấn đề này. Hamut là một pháp sư có kiến thức rất rộng về cõi vô hình. Khác với những đạo sĩ phái đoàn đã gặp, ông này không phải là người Ấn, mà là một người Ai Cập. Ông ta sống một mình trong căn nhà nhỏ, xây dựa vào vách núi. Hamut không hề tiếp khách, nhưng trước sự giới thiệu của bác sĩ Kavir, ông bằng lòng tiếp phái đoàn trong một thời gian ngắn. Vị pháp sư có khuôn mặt gầy gò khắc khổ và là một thân hình mảnh khảnh. Ông ta khoác áo choàng rộng và quấn khăn theo kiểu Ai Cập. Giáo sư Evanwen vào đề: "Chúng tôi được biết ông chuyên nghiên cứu các hiện tượng huyền bí." Vị pháp sư thản nhiên: "Đúng thế, tôi chuyên nghiên cứu về cõi vô hình." "Như thế ông tin rằng có ma ư?" Vị pháp sư nói bằng một giọng chắc chắn, quả quyết: "Đó là một sự thật. Không những ma quỷ hiện hữu, mà chúng còn là đối tượng nghiên cứu của tôi." "Bằng cớ nào ông tin rằng ma quỷ có thật?" "Khắp nơi trên thế giới đều có các giai thoại về ma. Vì con người thường sợ hãi cái gì mà họ không thể nhận thức bằng các giác quan thông thường, nên họ đã phủ nhận nó. Sự phủ nhận này mang đến niềm sợ hãi. Từ đó họ thêu dệt các giai thoại rùng rợn, ly kỳ, không đúng sự thật. Nếu chúng ta chấp nhận ma quỷ hiện hữu như một con voi hay con ngựa, thì có lẽ ta sẽ không còn sợ hãi. Các ông đòi hỏi một chứng minh cụ thể hơn. Cụ thể chăng?" "Dĩ nhiên, chúng tôi cần một bằng chứng hiển nhiên." "Được lắm, các ông hãy nhìn đây." Vị pháp sư mở ngăn kéo, lấy ra một cặp que đan áo, một bó len và mang ra góc phòng để xuống đất. Ông ta thong thả: "Chúng ta tiếp tục nói chuyện, rồi các ông sẽ thấy." Mọi người ngơ ngác, không hiểu ông muốn nói gì. Giáo sư Mortimer nóng nảy: "Nếu ông nghiên cứu về cõi vô hình, xin ông giải thích về quan niệm thiên đàng địa ngục cũng như đời sau. Khi chết ra sao?" Vị pháp sư nghiêm giọng: "Đó là một quan niệm không đúng. Sự chết chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp, chứ không phải là hết. Vũ trụ có rất nhiều cõi giới, chứ không phải chỉ có một cõi này. Khi chết, ta bước qua cõi trung giới, và cõi này gồm có 7 cảnh giới khác nhau. Mỗi cảnh giới được cấu tạo bằng những nguyên tử rất thanh mà ta gọi là dĩ thái. Tùy theo sự rung động khác nhau mà mỗi cảnh giới một khác. Tùy theo vía con người có sự rung động thanh cao hay chậm đặc mà mỗi người thích hợp với một cảnh giới. Đây là hiện tượng đồng thanh tương ứng mà thôi. Khi vừa chết, thể chất cấu tạo cái vía được sắp xếp lại. Lớp thanh nhẹ nằm trong
và lớp nặng chọc bọc phía ngoài. Điều này cũng giống như một người mặc nhiều áo khác nhau vào mùa lạnh. Áo lót mặc ở trong, áo choàng dày thì khoác ở ngoài. Vì lớp vỏ bọc bên ngoài cấu tạo bằng nguyên tử rung động chậm và nặng nề, nó thích hợp với các cảnh giới tương ứng ở cõi âm, và con người sẽ đến với cảnh giới này. Sau khi ở đây một thời gian, lớp vỏ bao bọc bên ngoài dần dần tan rã, giống như con người trút bỏ áo khoác bên ngoài ra. Tùy theo các lớp nguyên tử bên trong mà họ thích ứng với những cảnh giới khác. Cứ như thế theo thời gian, khi các áp lực vật chất tan rã hết, thì con người tuần tự tiến lên những cảnh giới cao hơn. Điều này cũng giống như một quả bóng bay bị cột vào đó những bao cát. Mỗi lần cởi bỏ được một bao thì quả bóng lại bay cao hơn một chút, cho đến khi không còn bao cát nào thì nó sẽ tự do bay bổng. Trong 7 cảnh giới của cõi âm thì cảnh thứ 7 có rung động nặng nề và âm u nhất. Nó là nơi chứa các vong linh bất hảo, những kẻ sát nhân, những người mổ xẻ súc vật, những cặn bã xã hội và những kẻ có tư tưởng xấu xa còn đầy thú tính. Vì ở cõi âm không có thể xác nên hình dáng thường biến đổi theo tư tưởng, nên những kẻ thú tính mạnh mẽ thường mang các hình dáng rất ghê rợn, nửa người nửa thú. Những người thiếu kiến thức rõ rệt về cõi này cho rằng đó là những quỷ sứ. Điều này cũng không sai sự thật bao nhiêu, vì đa số những vong linh này luôn oán hận, ham muốn, thù hằn và thường tìm cách trở về cõi trần. Tùy theo dục vọng riêng tư mà chúng tụ tập quanh các nơi thích ứng, dĩ nhiên người trần không thể nhìn thấy chúng được. Những loài ma đói khát thường quanh quẩn bên các chốn trà đình tửu quán, các nơi mổ xẻ súc vật để tìm những rung động theo những khoái lạc vật chất ở đây. Khi một người ăn uống ngon lành, họ có các rung động khoái lạc, và loài ma tìm cách hưởng thụ theo tư tưởng này. Đôi khi chúng cũng tìm cách ảnh hưởng, xúi dục con người nếu họ có tinh thần yếu đuối non nớt. Những loài ma dục tình thì quanh quẩn ở những nơi buôn hương bán phấn, rung động theo những khoái lạc của người ở chốn đó và tìm cách để ảnh hưởng họ. Nếu người sống sử dụng rượu và các chất kích thích, thì ngay trong giây phút mà họ không còn tự chủ được nữa, các loài ma tìm cách nhập vào trong tháng giây để hưởng một chút khoái lạc vật chất dư thừa. Vì không được thỏa mãn nên theo thời gian các dục vọng cũng giảm dần, các nguyên tử nặng trọc cũng tan theo. Phong linh sẽ có các rung động thích hợp với một cảnh giới cao hơn, và y sẽ thăng lên cõi giới tương ứng. Dĩ nhiên, một người có đời sống trong sạch tinh khiết sẽ không lưu ở cõi này mà thức tỉnh ở một cõi giới tương ứng khác, tùy theo lối sống tư tưởng. Khi ta còn ở cõi trần mà khi ta chết, ta sẽ đến với những cảnh giới tương đồng. Đây chính là định luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Đoàn thể phái đoàn im lặng nhìn nhau. Vị pháp sư Ai Cập đã diễn tả bằng những danh từ hết sức khoa học, chính xác, chứ không mơ hồ viển vông. Dù sao đây vẫn là một lý thuyết rất hay, nhưng chưa chứng minh được. Có thể đó là một giả thuyết của những dân tộc nhiều tưởng tượng như người châu Á chăng? Hamut mỉm cười như đọc được tư tưởng của mọi người. Nếu các ông biết rằng tôi cũng là một tiến sĩ vật lý tốt nghiệp đại học Oxford. Giáo sư Harding giật mình kêu lên: Oxford ư? Ông đã từng du học bên xứ chúng tôi hay sao? Chính thế, tôi tốt nghiệp năm 1864 và là người Ai Cập đầu tiên tốt nghiệp về ngành này. Nhưng làm sao ông biết rõ được cõi giới này? Ông đã đọc sách vở hay dựa trên những bằng chứng ở đâu? Tôi đã khai mở các giác quan thể vía nhờ công phu tu hành trong nhiều năm. Ngay khi còn là sinh viên, tôi đã say mê môn vật lý siêu hình. Tôi dành nhiều thời giờ nghiên cứu sách vở khoa học, nhưng đến một lúc thì khoa học phải bó tay. Sự nghiên cứu dẫn tôi đến với khoa học huyền bí. Tôi học hỏi rất kỹ về môn này. Khi trở về Ai Cập, tôi may mắn được gặp các đạo sư uyên bác, nên sự nghiên cứu càng ngày càng tiến bộ. Sự nghiên cứu dẫn tôi sang Ấn Độ và Tây Tạng. Tại đây tôi gặp một lạt ma chuyên nghiên cứu về cõi âm. Tôi đã học hỏi rất nhiều với vị này. Sau đó tôi tu nhập thất trong 10 năm liền và khai mở được một vài giác quan đặc biệt. Từ đó, tôi tha hồ nghiên cứu cõi âm vì tôi có thể sang tận đây học hỏi, và cõi này trở nên quen thuộc. Tôi kết bạn với rất nhiều sinh vật siêu hình, chúng giúp đỡ tôi rất nhiều. Giáo sư Evan Wen ngập ngừng. Ông muốn nói rằng ông kết bạn với ma ư? Dĩ nhiên, vì tôi dành trọn thời giờ hoạt động bên cõi này, nên tôi có rất đông bạn bè. Phần lớn là vong linh người quá cố, nhưng cũng có một vài sinh vật có đường tiến hóa riêng, khác với loài người. Có loài khôn hơn người và có loài không thông minh hơn loài vật là bao. Vậy giao thiệp với chúng có lợi ích gì không? Các ông nên biết, cõi âm là một thế giới lạ lùng, phức tạp, với những luật thiên nhiên khác hẳn cõi trần. Sự đi lại giao thiệp giúp ta thêm kiến thức rõ ràng. Như thế có nguy hiểm không? Dĩ nhiên, có nhiều sinh vật hay vong linh hung ác dữ tợn. Một số thầy phù thủy thường liên lạc với nhóm này để mưu cầu lợi lộc, chữa bệnh hoặc là thư phù nguyền rủa. Ông có thể làm như vậy không? Vị pháp sư nghiêm mặt. Tất cả những việc gì có tính cách phản thiên nhiên, ngược luật tạo hóa, đều mang lại hậu quả không tốt. Mưu cầu lợi lộc cho cá nhân là điều tối kỵ của ai đi trên đường đạo. Tôi không giao thiệp với những loại vong linh này, vì chúng rất nguy hiểm, hay phản phúc, và thường giết chết kẻ lợi dụng chúng bất cứ lúc nào. Các ông nên nhớ tôi là một khoa học gia, chứ không phải một thầy pháp hạ cấp hay một phù thủy chữa bệnh. Vậy xin ông nói rõ hơn về những cảnh giới ở cõi âm. Các ông nên biết, dù ở cõi nào, tất cả cũng không ra ngoài các định luật khoa học. Thí dụ như vật chất có ba thể là thể lỏng, thể đặc và thể hơi, thì bên cõi này cũng có những thể tương tự. Luật thiên nhiên cho thấy vật nặng sẽ chìm xuống dưới và vật nhẹ thì nổi lên trên. Ở cõi vô hình cũng như vậy. Nguyên tử cõi âm rung động với một nhịp độ khác với cõi trần. Các nguyên tử rung động thật nhanh dĩ nhiên phải nhẹ hơn các nguyên tử nặng. Tóm lại, tùy theo nhịp độ rung động mà tạo ra những cảnh giới khác nhau. Có 7 loại rung động tạo nên 7 cõi giới. Các nguyên tử rung động chậm chạp phải chìm xuống dưới, vì nếu ta mang nó lên cao, sức ép sẽ làm nó tan vỡ ngay. Ví dụ, ta đặt một quả bóng xuống nước, nếu đến một độ sâu nào đó, sức ép của nước sẽ làm nó vỡ tan. Loài cá cũng thế. Có loại sống gần mặt nước, có loại sống tận đáy đại dương. Nếu loại sống gần mặt biển bị mang xuống đáy nước, nó sẽ bị sức ép mà chết. Ngược lại, nếu loài sống ở dưới đáy mà lên mặt nước thì cũng không quen, vì đã quen với sức ép khác nhau. Cảnh giới thứ 7 lúc nào cũng tối tăm và nặng nề, với các vong linh hình dáng ghê rợn, nhưng hoàn toàn không có vụ quỷ sứ tra tấn tội nhân. Bị lưu đày ở đây đã là khổ sở lắm rồi. Các ông hãy tưởng tượng bị dục vọng hành hạ mà không thể thỏa mãn, thì còn khổ gấp trăm lần bị tra tấn. Vong linh thèm muốn, nhưng không sao thỏa mãn được. Như đói mà không thể ăn, khát không thể uống. Do đó, theo thời gian y sẽ học bài học chịu đựng, nhẫn nhục, cho đến khi dục vọng giảm bớt và tan ra thì y sẽ thăng lên cảnh giới thứ 6. Cõi giới thứ 6 có sự rung động rất giống như cõi trần. Tại đây các vong linh ít còn thèm muốn vật chất như ăn uống, dục tình, nhưng bận tâm với những nhỏ nhen của cuộc sống như thỏa mãn bản ngã, ích kỷ, ghen tuông, hờn giận. Đa số có hình dáng giống như người cõi trần, nhưng lờ mờ không rõ. Vì sự rung động của nguyên tử gần giống như cõi trần nên họ hay trở về cõi trần. Họ thường nhập vào đồng cốt, các buổi cầu cơ, cầu hồn để chỉ dẫn bậy bạ, nói chuyện vu vơ nhằm thỏa mãn tự ái, bản ngã cá nhân. Vì đa số vong linh khi còn sống rất ham mê danh vọng, chức tước, uy quyền, nên khi họ nhập vào đồng cốt, họ thường tự xưng là các đấng này, đấng nọ. Theo thời gian, các rung động ham muốn, các cố chấp về bản ngã, danh vọng cũng tan biến, nên họ thăng lên cảnh giới thứ 5. Cõi thứ 5 có sự rung động thanh nhẹ hơn cõi trần, nên vong linh có thể biến đổi sắc tướng rất nhanh chóng. Đây là một thế giới với những âm thanh màu sắc lạ lùng, dễ bị mê hoặc. Các vong linh ở đây đã bớt ham muốn về cá nhân, nhưng còn ham muốn về tư tưởng và kiến thức. Đây là nơi cư ngụ của những kẻ đạo đức giả, những kẻ bảo thủ nhiều thành kiến, những người trí thức tự phụ. Đây cũng là cõi của những sinh hoạt của loài tinh linh. Loài tinh linh là những sinh vật vô hình, có hình dáng hao hao giống người, mà ta thường gọi là thiên tinh, thổ địa, phong tinh. Một số bị thu phục bởi các phù thủy pháp sư để làm ảo thuật hay luyện phép. Cõi này còn có sự hiện diện của những hình tư tưởng. Các ông nên biết, khi một tư tưởng hay dục vọng phát sinh, thì chúng sử dụng tinh chất cõi này tạo nên một hình tư tưởng thích hợp. Đời sống của chúng tùy theo sức mạnh của tư tưởng mạnh hay yếu. Vì đa số tư tưởng con người còn mơ hồ, nên hình tư tưởng chỉ tạo ra ít lâu là tan rã ngay. Một người tập trung tư tưởng có thể tạo ra một hình tư tưởng sống lâu trong vài giờ hay vài ngày. Một pháp sư cao tay có thể tạo ra các hình tư tưởng sống đến cả năm hay cả thế kỷ. Không những thế, hình tư tưởng này còn chịu sự sai khiến của ông ta. Các phù thủy luyện thần thông đều dựa trên nguyên tắc cấu tạo một sinh vật vô hình để sai khiến. Hình tư tưởng không chỉ phát sinh từ một cá nhân mà còn từ một nhóm người hay một quốc gia dân tộc. Khi một đoàn thể dân tộc cùng một ý nghĩ, họ sẽ tạo ra một hình tư tưởng của đoàn thể quốc gia đó. Hình tư tưởng này sẽ tạo một ảnh hưởng vô cùng rộng lớn đối với tình cảm, phong tục, thành kiến của quốc gia dân tộc. Ta có thể gọi đó là hồn thiêng sông núi hay dân tộc tính. Khi sinh ra tại một quốc gia, ta ít nhiều chịu ảnh hưởng của hình tư tưởng này. Dĩ nhiên, chúng chỉ ảnh hưởng lên thể vía, nghĩa là tình cảm của dân tộc đó, chứ không ảnh hưởng đến lý trí. Một người sống nhiều bằng lý trí sẽ ít chịu ảnh hưởng như người bình thường. Điều này giải thích tại sao một dân tộc có tâm hồn mơ mộng như thi sĩ, trong khi dân tộc khác lại có đầu óc thực tế, mặc dù trên phương diện địa lý họ không ở cách xa nhau là mấy và ít nhiều chia sẻ một số quan niệm về tôn giáo, phong tục, tập quán. Cảnh giới cõi thứ tư sáng sủa hơn, và dĩ nhiên nguyên tử cõi này rung động rất nhanh. Phần lớn là những vong linh tiến hóa, thánh thiện, những nhà trí thức trầm mặc nhưng còn quyến luyến một ít dục vọng, khi chết đều thức tỉnh ở cảnh giới này. Đa số đều ý thức ít nhiều nên họ bắt đầu cởi bỏ những ham muốn quyến luyến. Đây cũng là chỗ họ học hỏi và ảnh hưởng lẫn nhau, và đôi khi kết những liên hệ để cùng nhau tái sinh trong một gia đình hay quốc gia. Cõi giới thứ ba chói sáng, có những rung động nhẹ nhàng. Tại đây có những linh hồn từ tâm nhưng vụng về, những tu sĩ thành tâm nhưng thiếu trí tuệ, những nhà lãnh đạo anh minh nhưng thành kiến. Đây cũng là một cảnh giới của một số thần linh như cảm dục thiên thần, hữu sắc thiên thần và vô sắc thiên thần. Các thần linh này có đời sống và tiến hóa cao hơn trình độ của nhân loại. Cõi giới thứ hai và thứ nhất cấu tạo bằng những nguyên tử hết sức thanh thoát, rung động rất nhanh và tràn đầy ánh sáng. Đây là cõi giới mà những người tiến hóa rất cao, rất tế nhị, không còn dục vọng ham muốn. Họ lưu lại để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát triển các đức tính riêng trước khi siêu thoát lên cảnh giới cao hơn. Như thế, người chết thường lưu lại ở trung giới bao nhiêu lâu? Thời gian lưu lại đây hoàn toàn tùy thuộc vào dục vọng của con người. Có người chỉ ghé lại đây vài giờ, lập tức đầu thai trở lại. Có kẻ ở đây hàng năm, và có kẻ lưu lại đây hàng thế kỷ để siêu thoát. Thể vía phải hoàn toàn tan rã hẳn thì mới lên đến cõi thượng thiên. Tóm lại, danh từ như thiên đàng hay địa ngục chỉ là những biểu tượng của những cảnh giới trung giới. Tùy theo sự sắp xếp của thể vía khi chết mà ta thức tỉnh ở một cảnh giới tương ứng. Mọi người yên lặng nhìn nhau. Những điều Hamut giải thích hoàn toàn hợp lý và hết sức khoa học, không hoang đường chút nào. Nhưng làm sao chứng minh những điều mà khoa học thực nghiệm không thể nhìn thấy được? Dù sao, Hamut cũng là một tiến sĩ vật lý, tốt nghiệp đại học nổi tiếng nhất châu Âu, chứ không phải một phù thủy vô học trốn hoang vu. Ít nhiều ông ta cũng có một tinh thần khách quan vô tư của một nhà khoa học, chứ không mê tín, dễ chấp nhận một lý thuyết vu vơ không kiểm chứng. Nhưng làm sao có thể thuyết phục những người Âu Mỹ, vốn rất tự hào, nhiều thành kiến và tin tưởng tuyệt đối ở khoa học? Hamut mỉm cười tiếp tục. Sự hiểu biết về cõi vô hình rất quan trọng, vì khi hiểu rõ những điều xảy ra sau khi chết, ta không sợ chết nữa. Nếu có chết thì chỉ là chết hình hài xác thân, chứ không phải sự sống. Và hình hài có chết đi thì sự sống mới tiếp tục tiến hóa ở một thể khác tinh vi hơn. Đây là một vấn đề hết sức hợp lý và khoa học, cho ta thấy rõ sự công bằng của vũ trụ. Khi còn sống, con người có dục vọng này nọ, khi dục vọng được thỏa mãn, nó sẽ gia tăng mạnh mẽ. Đồng thời các chất thô kệch, các rung động nặng nề sẽ bị thu hút vào thể vía. Sau khi chết, dục vọng này trở nên mạnh mẽ vì không còn lý trí kiểm soát nữa. Chính thế, nó sẽ đốt cháy con người của ta. Sự nung đốt của dục vọng chẳng phải địa ngục thì là gì? Giống như đức tính, phẩm hạnh khi còn trẻ sẽ quyết định điều kiện sinh sống lúc tuổi già, đời sống quái trần thì sẽ quyết định đời sống bên kia cửa tử. Luật này hết sức hợp lý và dễ chứng minh. Khi còn trẻ ta tập thể thao, giữ cho thân thể khỏe mạnh, thì khi về già ta sẽ ít bệnh tật. Khi còn trẻ ta chịu khó học hỏi, có một nghề nghiệp vững chắc, thì khi về già đời sống sẽ được đảm bảo hơn, có đúng thế không? Những người nào chế ngự được dục vọng thấp hèn, làm chủ được đòi hỏi của thể xác, thì các dục vọng này không thể hành hạ họ khi chết. Luật thiên nhiên định rằng, khi về già thể xác yếu dần, đau ốm, khiến cho ta bớt đi các ham muốn, và nhờ thế, dục vọng cũng giảm bớt rất nhiều, nên thể vía cũng thanh lọc bớt các chất nặng nề ô trược, để khi chết, sẽ thức tỉnh ở cảnh giới cao thượng hơn. Trái lại, những người khi còn trẻ lòng ham muốn còn mạnh mẽ, nếu chết bất đắc kỳ tử thường đau khổ rất nhiều và phải lưu lại cõi trung giới lâu hơn. Nếu hiểu biết như thế, ta cần phải duyệt xét lại đời sống của mình ở cõi trần để khỏi lưu lại những cảnh giới thấp thỏi nặng nề bên cõi ân. Những người lớn tuổi cần chuẩn bị để dứt bỏ các quyến luyến ràng buộc, các lo lắng ưu phiền, các tranh chấp giận hờn. Phải biết xả bỏ, dứt bỏ mọi phiền não để mau chóng siêu thoát. Một sự chuẩn bị ở cõi trần sẽ rút ngắn thời gian bên cõi âm và chóng thúc đẩy thời gian lên cõi dưới cao hơn. Nhưng còn các ma quỷ thì sao? Các ông cứ cho rằng ma quỷ là một thực thể thế nào đó khác hẳn loài người. Thật ra phần lớn chúng là những vong linh sống ở cảnh giới thứ 7, thứ 6 mà thôi. Chúng còn lưu luyến cõi trần, còn say mê dục vọng, không sao thoát ra khỏi cảnh giới này. Luật thiên nhiên không cho phép chúng trở lại cõi trần. Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt khiến người cõi trần trong một thoáng giây có thể nhìn thấy chúng. Khoan đã, các ông hãy nhìn xem kìa, người bạn của tôi đã làm xong việc. Hamut chỉ vào góc phòng nơi ông ta đã để bó len và cây kim đan áo. Mọi người bước đến gần và thấy một chiếc áo len đan bằng tay đã thành hình từ lúc nào không ai rõ. Chiếc áo đan tay rất vụng, không khéo léo, nhưng trên ngực có thêu tên giáo sư Mortimer. Vị pháp sư giải thích, con ma này rất nghịch và thường quanh quẩn ở đây. Tôi yêu cầu hắn đan chiếc áo len cho các ông để làm bằng chứng, để tránh việc các ông cho rằng tôi làm trò ảo thuật. Cháo vào đó một chiếc áo len khác. Tôi yêu cầu hắn thêu tên người nào trong phái đoàn có nhiều nghi ngờ nhất. Các ông đều biết rằng từ khi gặp gỡ, tôi không hề hỏi tên các ông. Và nếu chiếc áo này không đan riêng cho các ông thì còn ai nữa? Quả như thế, vị pháp sư gầy gò không thể mặc chiếc áo đan to tướng, rất vừa vặn cho giáo sư Mortimer. Một người Âu mà kích thước đã rất là quá khổ so với những người Âu khác. Đó là chưa kể vòng bụng khổng lồ rất hiếm có của ông này. Hơn nữa, áo này cũng không thể may sẵn để bán, vì đường kim mũi chỉ quá ư vụng về. Nếu có bán cũng chẳng ai mua. Tại nơi hoang vu không có ai ngoài vị pháp sư và phái đoàn. Sự kiện này quả thật rất lạ lùng. Giáo sư Evan Wen thắc mắc, vậy là ông có thể sai khiến ma quỷ hay sao? Tôi không phải là một phù thủy lợi dụng quyền năng cho tư lợi, mà chỉ là một người có rất nhiều bạn hữu vô hình bên cõi âm. Tôi hiểu rõ các luật thiên nhiên như luân hồi, nhân quả và hậu quả của việc thờ cúng ma quỷ để mưu cầu một cái gì. Tôi chỉ là một nhà khoa học nghiên cứu quái vô hình một cách đúng đắn. Sự nghiên cứu của những hiện tượng siêu hình là một khoa học hết sức đúng đắn, chứ không phải mê tín dị đoan. Nhiều người thường tỏ ý chê cười khi nói đến vấn đề ma quỷ, nên những ai có gặp ma cũng chả dám nói vì sợ bị chê cười hay cho là loạn trí. Nếu người nào không tin, hãy nghiên cứu và chứng minh một cách khoa học rằng ma quỷ chỉ là những giả thuyết tưởng tượng. Còn như phủ nhận mà không dám chứng minh thì chỉ là một cái cớ để che giấu sự sợ hãi. Điều khoa học chưa chứng minh được không có nghĩa là điều này không có thật. Vì một ngày nào đó, khoa học sẽ tiến đến mức mà họ có thể chứng minh được tất cả. Những phương pháp thông thường như cầu cơ, đồng cốt thường gặp sai lầm. Vì như tôi đã trình bày, các vong linh nhập vào phần lớn cũng có kiến thức giới hạn ở cảnh giới nào đó. Đôi khi họ cũng trích dẫn vài câu trong thánh kinh hoặc sách vở kinh điển để nâng cao giá trị lời nói. Điều này có khác nào những nhà chính trị khi diễn thuyết. Phương pháp khoa học chính xác nhất là phải tự mình qua hẳn thế giới đó nghiên cứu. Các ông nên biết, thân thể chúng ta không phải môi trường duy nhất của linh hồn, và giác quan của nó cũng không phải phương tiện duy nhất để nghiên cứu ngoại cảnh. Nếu ta chấp nhận rằng vũ trụ có nhiều cõi giới khác nhau, và mỗi thể con người tương ứng với một cõi, thì ta thấy ngay rằng thể xác cấu tạo bằng nguyên tử cõi trần nên chỉ giới hạn trong cõi này được thôi. Các thể khác cũng có giác quan riêng của nó, và khi giác quan thể vía được khai mở, ta có thể quan sát các cõi giới vô hình dễ dàng. Khi từ trần, thể xác tiêu hao, các giác quan không còn sử dụng được nữa, thì linh hồn sẽ tập phát triển các giác quan thể vía ngay. Nếu biết cách khai mở các giác quan này khi còn sống, ta có thể nhìn thấy cõi âm một cách dễ dàng.